Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 24 tháng 12, thứ Sáu trong Chủ nhật thứ Tư Mùa Vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, ông Zacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân người. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế để giúp ta. Những người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa, sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan người mà phụng thờ người suốt cả đời ta. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của đấng tối cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội thiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn cho vầng đông từ chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay tin mừng cho chúng ta nghe bài ca của ông Zacaria ca ngợi Thiên Chúa về những kỳ công Chúa đã thực hiện. Chúa đã mở miệng cho ông để ông chúc tụng Chúa, Thiên Chúa của Israel. Ông cảm nhận sâu xa về hồng ân cứu chuộc mà Thiên Chúa dành cho dân thánh. Ông kể lại kỳ công Thiên Chúa thực hiện từ dòng dõi trung thần David, Ngài hứa ban đấng cứu độ, và giờ đây đấng cứu độ đã xuất hiện đúng như lời vị các ngôn sứ xưa phán dạy. Người đến để cứu thoát nhân loại này khỏi tay thù địch, khỏi mọi kẻ hằng ghen ghét. Người đến để lấp đầy khát vọng của con cháu tổ phụ Abraham. Người đến để giải phóng chúng ta khỏi tất cả mọi ràng buộc của thù địch, làm cho chúng ta được kiên vững và sống cuộc đời thánh thiện trước thánh nhan. Cảm nhận tình thương của Thiên Chúa, ông Zacaria loan báo cho chúng ta chính đấng cứu độ sẽ đến, và đây Gioan được chuẩn bị như vị tiền hô của người. Hải nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của đấng tối cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người. Gioan vinh dự được chọn gọi để trở thành vị dọn đường, trở thành tiền hô loan báo đấng cứu thế. Mỗi chúng ta khi được sinh vào cuộc đời này đều đón nhận một sứ mạng, và nhất là khi được dìm trong giếng rửa tội, chúng ta cũng được trở thành một người mang sứ mạng loan báo Chúa Kitô. Xin cho chúng ta biết noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, trở nên người chứng tá, trở nên lời loan báo như Gioan trở thành tiếng hô trong sa mạc năm xưa. Mỗi Kitô hữu phải trở thành một tiếng hô trong sa mạc cuộc đời hôm nay, để cho những ai ngồi trong bóng tối tử thần nhận được ánh sáng Chúa chiếu rọi, hầu bước vào đường nẻo bình an.
Để Chúa đến trong cuộc đời. cho lòng chúng tôi như mang còn toàn đồng hơi ấm. Trên nơi này nóng hơi khi xuống trần một đêm khô vắng, cho con đường vui an ai không hận ai đắng cay, còn nước mắt sẽ nên nụ cười và tiếng hát.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn Gioan Tẩy giả dọn đường cho Chúa, và chúng con nhận ra để dọn đường cho Chúa, cho con người thời đại hôm nay, Chúa đã chọn và mời gọi chúng con chia sẻ cùng một sứ mạng của Gioan Tẩy giả. Xin cho chúng con biết bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ, mà loan báo danh thánh của Chúa cho muôn dân, nhất là những ai chưa nhận biết Chúa. Amen.
Xin cho lòng chúng con luôn mơ rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới sớm vui bát ngào, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, muôn hạnh phúc cho con người, mùa thiên thôi cho mọi nơi. Xin cho lòng chúng con không oán hận và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quan đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời khi biết sống và hướng đến ân tình trời cao. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, muôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi lòng chúng con như mang cỏ giọt đồng hơi ấm. Trên nơi này nóng hơn khi xuống trần một đêm khô vắng, cho con đường vui hơn ai không hận ai đắng cay, còn nước mắt sẽ nên nụ cười và tiếng hát vang tận trời cao. Mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, muôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Mùa cứu rỗi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các nước Âu Châu đón nhận người di dân và tị nạn.
Trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm 22 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nước quảng đại đón nhận những người di dân và tị nạn ở các trại, như Ngài đã làm tượng trưng đón nhận 14 người cơ đảo ship về Roma. Đức Thánh Cha nói, trong cuộc viếng thăm của tôi tại đảo ship và Hy Lạp, một lần nữa tôi đã có thể động chạm cụ thể đến nhân tính bị tổn thương của những người tị nạn và di dân. Tôi cũng nhận xét thấy chỉ có vài nước Âu Châu chịu đựng phần lớn những hậu quả của sự hiện diện di cư trong vùng Địa Trung Hải, trong khi thực tế nó đòi có một trách nhiệm chung của tất cả mà không nước nào có thể miễn chuẩn cho mình, vì đó là một vấn đề tình người. Đặc biệt, nhờ sự cởi mở quảng đại của chính quyền Ý, tôi đã có thể đưa về Roma một nhóm người mà tôi đã biết trong chuyến viếng thăm của tôi. Ngày hôm nay, vài người trong số họ cũng ở giữa chúng ta. Chúc mừng anh chị em! Trong tư cách là giáo hội, chúng tôi sẽ đảm trách anh chị em trong những tháng tới đây. Đó là một dấu chỉ nhỏ mà tôi hy vọng sẽ khích lệ các nước khác ở Âu Châu để họ cho phép các thực tại của giáo hội đảm trách các anh chị em đang cấp thiết cần được tái định cư, đồng hành, thăng tiến và hội nhập. Quả vậy, có bao nhiêu giáo phận, các dòng tu và tổ chức công giáo sẵn sàng đón tiếp và đồng hành với họ tiến đến một sự hội nhập phong phú. Chỉ cần mở một cánh cửa tâm hồn. Tin Roma. Đức Benedicto thứ 16 mừng Giáng sinh. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mừng Giáng sinh với đĩa nhạc CD do các đoàn thiếu nhi nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg hát tặng. Đức Tổng Giám mục Georg Ganswin, bí thư riêng của Đức Benedicto thứ 16, tiết lộ như trên với báo Miền Trung Bavaria, số ra ngày thứ Hai, 20 tháng 12 vừa qua. Đức Tổng Giám mục nói, nếu không có đĩa CD Giáng sinh này, đối với Đức Nguyên Giáo Hoàng sẽ không có Giáng sinh thực sự. Đức ông Georg Ratzinger, bào huynh của Đức Nguyên Giáo Hoàng, là nhạc sĩ, trưởng các đoàn thiếu nhi nổi tiếng của nhà thờ chính tòa Regensburg trong 30 năm, từ năm 1964 đến năm 1994. Đức ông qua đời năm ngoái, hưởng thọ 96 tuổi. Đức Nguyên Giáo Hoàng mừng Giáng sinh với cộng đoàn của Ngài, gồm 6 người, trong đó có 4 chị thuộc tu hội những người nhớ Chúa. Sau khi về hưu, Đức Benedicto thứ 16 cư ngụ tại Đan Điện Mẹ Giáo Hội ở nội thành Vatican từ ngày 2 tháng 5 năm 2013. Đức Tổng Giám mục Ganswin cũng cho biết trong Đan Điện có một cây thông Giáng sinh và mỗi phòng đều có một hang đá khác nhau, trong đó có một hang đá theo truyền thống miền Bavaria do Đức cha Rudolf Wunderhunder, giám mục giáo phận Regensburg, mang đến tặng trong cuộc viếng thăm mới đây tại Vatican. Đức Benedicto rất thích những hang đá này. Khi Đức ông Georg Ratzinger còn sống, Ngài vẫn đến Vatican để mừng lễ Giáng sinh với người em của Ngài. Đức Tổng Giám mục Ganswin nói, hiển nhiên là nay thiếu sự hiện diện của Đức ông, đó là một điều rõ ràng. Nhưng trong đức tin, Đức ông vẫn còn sống giữa chúng tôi. Về tình trạng của Đức Nguyên Giáo Hoàng 94 tuổi, Đức Tổng Giám mục cho biết, sức khỏe của Đức Benedicto thứ 16 vẫn ổn định trong sự yếu đuối, nhưng cảm ơn Chúa, Ngài vẫn sáng suốt. Đó là điều quan trọng, nhất là Ngài không đánh mất tinh thần khôi hài. Tin Bangkok, Thái Lan. Tổng giám đốc Vụ Tôn giáo Thái Lan ca ngợi hoạt động bác ái Kitô. Tổng giám đốc Vụ Tôn giáo của Thái Lan, ông Kriankrai Boonjasit, ca ngợi sự đoàn kết và hoạt động của các tín hữu Kitô tại nước này, đặc biệt tại những khu vực nghèo của xã hội. Ông Kriankrai bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ các đại diện của năm giáo hội Kitô tại Thái hôm 20 tháng 12 vừa qua nhân dịp lễ Giáng sinh. Ông nói, để chứng tỏ tình thương của Thiên Chúa, quý vị thực hiện rất nhiều dịch vụ xã hội tại nhiều nơi trong nước, đặc biệt những khu vực ở ngoại biên xã hội. Ông cũng cho biết, ông bị đánh động sâu xa vì ý nghĩa lễ Giáng sinh. Chúa Giê-xu sinh ra như một món quà của Thiên Chúa cho loài người. Cuộc sống và giáo huấn của Ngài thật là đẹp. Chúa yêu thương chúng ta rất nhiều và cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi bằng cái chết trên thập giá. Ông Krenkai cũng nhân cơ hội này bày tỏ sự đánh giá cao độ trước sự đoàn kết của các Kitô hữu tại Thái Lan qua nhiều hoạt động từ thiện như giúp lương thực và các nhu cầu cơ bản cho các gia đình đau khổ vì đại dịch. Số Kitô hữu ở Thái Lan chưa tới 1% dân số. Không có quốc giáo tại nước này và hiến pháp Thái bảo đảm quyền tự do tôn giáo của mỗi công dân, mặc dù theo luật nhà vua phải là một Phật tử. Bộ tôn giáo theo luật có trách nhiệm về các vấn đề tôn giáo qua sự bảo tồn, thăng tiến và nâng đỡ Phật giáo cũng như các tôn giáo khác được chính phủ nhìn nhận. Bộ này nâng đỡ và phát triển sự hiểu biết cùng với các giá trị tốt đẹp, đồng thời cổ võ sự cảm thông và đoàn kết giữa các tín đồ thuộc mọi tôn giáo. Bộ tôn giáo cũng đề cao việc áp dụng các nguyên lý và giá trị tôn giáo vào đời sống hàng ngày. Tin Nicosia đảo Síp. Đảo Síp và cộng đồng thánh Egidio giúp kỳ châu. Chính phủ Cộng hòa Síp cùng với cộng đồng thánh Egidio ở Roma hỗ trợ chiến dịch chích vaccine ngừa COVID-19 tại kỳ châu. Quyết định này được đề ra sau cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha Francisco tại đảo Síp vào đầu tháng 12 này. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã kêu gọi giúp đỡ dân chúng tại kỳ châu, và điều này đã đánh động người dân tại đảo Síp. Theo thông cáo chung công bố hôm 21 tháng 12 vừa qua, sự giúp đỡ của đảo Síp sẽ được dành cho chương trình Friend do cộng đồng thánh Egidio phát động từ lâu tại Phi Châu để phòng ngừa và chữa trị bệnh HIV/SIDA tại Phi Châu. Cộng đồng này là một tổ chức bác ái, đại kết và thăng tiến hòa bình do các giáo dân sáng lập hồi năm 1968 tại Roma. Và nay có khoảng 70.000 thành viên tại các nước. Trong số các hoạt động 2 ngày ở đảo Síp, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ những người di dân trong buổi cầu nguyện đại kết. Ngoài ra, trong buổi gặp gỡ chính quyền đảo Síp, các đại diện xã hội và ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha tố giác chính sách di dân của Liên hiệp Âu Châu và kêu gọi gia tăng giúp đỡ những người tị nạn và các nước nguyên quán của họ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Chính thống Nga. Sáng 22 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Hilarion Antejev, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa thương vụ Chính thống Nga. Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết, cuộc trao đổi dài một tiếng đồng hồ diễn ra trong tinh thần huynh đệ. Hai vị đã đề cập đến một số đề tài hai bên cùng quan tâm và cần có sự dấn thân chung để tìm ra câu trả lời cụ thể về mặt nhân bản và tinh thần. Đức Thánh Cha cảm ơn những lời chúc mừng của Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, nhân dịp sinh nhật lần thứ 85 của Ngài hôm 17 tháng 12 vừa qua. Ngài cũng bày tỏ tâm tình quý mến và gần gũi giáo hội chính thống Nga cũng như với Đức Thượng Phụ Kirin, mới đây đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75. Đồng thời, Đức Thánh Cha nhắc đến với lòng biết ơn về hành trình huynh đệ được thực hiện chung cũng như cuộc trao đổi diễn ra tại La Habana, Cuba, vào năm 2016. Sau cuộc nói chuyện, Đức Thánh Cha và Đức Tổng giám mục Hilarion đã trao đổi quà tặng. Đức Tổng giám mục tặng Đức Thánh Cha ảnh icon Đức Mẹ Dấu Chỉ và Đức Thánh Cha tặng Đức Tổng giám mục một bức tranh khảm diễn tả Đức Mẹ Shinkata Baris của Thiên Chúa, cũng như các cuốn văn kiện giáo hoàng của Ngài và Sứ điệp Hòa bình Thế giới 2022 và văn kiện về tình huynh đệ nhân loại ký kết với Đại Iman Antayev vào năm 2019. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Investiza số ra ngày 22 tháng 12 vừa qua tại Moscow, ông Vladimir Legoza, Chủ tịch phân bộ tương quan giữa giáo hội và nhà nước thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga đã nói rằng, cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Thượng Phụ Kirin ở trong tay các nhà ngoại giao giáo hội chúng tôi, cuộc gặp gỡ ấy sẽ diễn ra khi tất cả các điều kiện được chín mùi. Ông cũng nói rằng Đức Thượng Phụ Chính thống Nga vẫn muốn gặp lại Đức Giáo Hoàng Roma, nhưng thời điểm cuộc gặp gỡ này sớm hay muộn tùy theo sự chín mùi của các hoàn cảnh đúng. Tại Cuba, cuộc gặp gỡ đã diễn ra vì có tình trạng khẩn cấp tại Trung Đông. Nay thì cuộc gặp gỡ giữa hai vị giáo chủ tùy thuộc rất nhiều vào nhiều yếu tố khác. Tin Roma. Đức Hồng Y Tucson chờ đợi quyết định của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cho biết, Ngài đang chờ đợi quyết định của Đức Thánh Cha. Trong những ngày qua, nhiều báo chí quốc tế đưa tin Đức Hồng Y Peter Tucson, người Ghana, 73 tuổi, từ nhiệm, và sẽ rời bỏ chức vụ vào cuối tháng 12 này. Đức Hồng Y đã từ giã các cộng tác viên trong bộ. Ngoài ra, báo chí cũng nói rằng, người được Đức Thánh Cha bổ nhiệm thay thế Đức Hồng Y Tucson là Đức Hồng Y Francesco Montenegro, nguyên tổng giám mục giáo phận Agrigento trên đảo Sicilia. Giáo phận này bao gồm đảo Lampedusa ở mạn cực nam nước Ý, nơi các thuyền nhân thường từ Phi Châu đổ bộ lên để tìm đường vào Âu Châu. Đức tổng giám mục đã đón tiếp Đức Thánh Cha khi Ngài đến viếng thăm Lampedusa hồi tháng 7 năm 2013. Hai năm sau đó, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Hồng Y. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, khi Đức Hồng Y 75 tuổi, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y, nhưng yêu cầu Đức Hồng Y về cư ngụ tại Roma gần Vatican. Trả lời câu hỏi của báo chí trên cuộc họp báo sáng ngày 21 tháng 12 vừa qua để giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 55 vào ngày 1 tháng Giêng năm tới 2022, Đức Hồng Y Tucson nói, các chức vụ cấp cao tại Tòa Thánh được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. Nhiệm kỳ của tôi tròn 5 năm trong năm này, nên bây giờ tôi đang chờ đợi quyết định mới của Đức Thánh Cha về việc này. Tôi sẵn sàng tuân hành sự định liệu của Ngài. Tin Kiev, Ukraine. Ngày cử hành lễ Giáng sinh, con rẽ chính thống giáo tại Ukraine. Ngày cử hành lễ Giáng sinh trở thành một dấu hiệu chia rẽ trong chính thống giáo tại Cộng hòa Ukraine. Cho đến nay, tất cả các tín hữu chính thống tại nước này cử hành lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng Giêng theo lịch Juliano giống như tại Nga, Belarus, Bulgaria, Serbia và Macedonia. Nhưng nay, Đức Tổng giám mục Epiphany, giáo chủ chính thống Ukraine độc lập, quyết định cử hành lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 theo lịch Gregoriano giống như Công giáo Latin và một số giáo hội Công giáo nghi lễ đồng phương. Lịch cũ do Hoàng đế Giuliano của Đế quốc Roma thiết định năm 46 trước Chúa Cứu Thế sinh ra. Nhưng tính đến năm 1582, lịch này bị chậm mất 10 ngày, nên năm 1882, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13 quyết định thay đổi lịch. Ngày sau ngày 4 tháng 10 năm 1582 trở thành ngày 14 tháng 10 cùng năm 1582. Lịch đó được toàn thế giới sử dụng. Người Nga đã thiết lập tòa thượng phụ chính thống Moscow 7 năm trước khi đổi lịch vừa nói và nhấn mạnh rằng lịch cũ Giuliano là một trong những phương thức để phân biệt các Kitô hữu Tây phương mà họ cho là dối đạo. Theo Đức Tổng giám mục Epiphany, sự duy trì lịch Giuliano là một sai lầm cần sửa chữa. Vấn đề thay đổi ngày cử hành lễ Giáng sinh có nguy cơ càng kích thích thêm những xung đột giữa các tín hữu chính thống Ukraine với chính thống Nga. Vì nhất là, những ngày lễ phục vụ theo truyền thống là nguồn mạch sinh ra những hiểu lầm và thiếu cảm thông giữa các tín hữu Kitô ngay từ thời thượng cổ. Cộng đoàn chính thống giáo tại Ukraine vốn hiệp nhất với chính thống Moscow. Nhưng từ sau khi Ukraine độc lập khỏi Nga, nhiều tín hữu chính thống tại đây cũng đòi thành lập giáo hội chính thống Ukraine độc lập. Vào ngày 15 tháng 12 năm 2018, Đức Thượng phụ chính thống Constantino cũng là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo thế giới, công nhận quyền tự quản và độc lập của chính thống Ukraine, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ và sự tuyệt thông của tòa thượng phụ chính thống Moscow. Từ đó, chính thống giáo tại đây chia thành hai khối đối nghịch nhau.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trân trọng lao động, nhất là khi việc đó giúp chúng ta tìm kiếm phương tiện nuôi sống bản thân, gia đình, và nhờ đó giúp cho xã hội được phát triển không ngừng. Đó là đề tài chúng ta đã tìm hiểu trong lần trước. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về lao động trong tương quan với định mệnh của cuộc sống con người, và bắt đầu tìm hiểu về sự phát triển học thuyết của giáo hội về xã hội. Vậy trong xã hội, lao động và thành công trong một công việc liên quan với mục đích thật sự của đời người như thế nào? Trước hết, lao động chỉ là một phần của đời sống, chứ không phải là chính đời sống. Ngày nay, đặc biệt ở các nước phát triển, nhiều người dường như chỉ sống vì công việc. Đối với họ, công việc như thể chất gây nghiện, nên họ được gọi là những người nghiện làm việc. Đức Giêsu cảnh báo người ta đừng để lao động biến họ thành nô lệ như thế. Kế đến, mục đích của đời người không phải là để tích lũy của cải hay kiếm tìm danh tiếng, nhưng để đạt tới sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Chừng nào lao động của con người được đặt vào đúng mục đích này, nó trở thành một phần của đời sống chi tư hữu. Thế nhưng, khi tầm quan trọng của lao động bị phóng đại, nó trở thành mục đích cuối cùng và trên hết. Khi đó, lao động sẽ che mờ mục đích thật sự của đời sống con người là hạnh phúc vĩnh cửu. Tuy nhiên, trong trường hợp có những người còn phải làm đồng thời nhiều công việc khác nhau và phải lao động vất vả để nuôi sống gia đình, lúc đó họ đang phục vụ cho gia đình mình, và như vậy sự nhọc nhằn của họ mang một ý nghĩa nhất định, và chắc chắn những điều đó được Thiên Chúa chúc phúc. Vậy trong 10 điều răn, điều răn thứ 3 dạy về việc phải giữ ngày Chủ nhật, việc ấy có liên quan gì đến lao động? Thưa, điều răn thứ 3 dạy về việc phải giữ ngày nghỉ Sa-bát, tức là ngày thứ 7 theo Do Thái giáo, hay ngày Chủ nhật, tức là ngày của Chúa theo Kitô giáo. Ngày này là đỉnh điểm, đỉnh cao của giáo huấn của Mặc Khải về lao động. Đối với Kitô giáo, khi con người tạm ngưng làm việc lao động để tham dự thánh lễ Chủ nhật, thì họ đang hướng về mục đích thật sự của đời mình. Giáo huấn về việc phải nghỉ vào ngày của Chúa như vậy cũng là nền tảng căn bản để chống lại việc tự nguyện làm nô lệ cho công việc hay việc ép buộc người khác phải làm việc. Như vậy, điều răn dạy phải giữ ngày Chủ nhật được lập ra vì hai mục đích. Trước là giải phóng con người khỏi gánh nặng của lao động, để họ có thể dành thời gian phụng sự Thiên Chúa. Sau là nhằm bảo vệ nhân loại, đặc biệt là người nghèo, khỏi bị bóc lột sức lao động bởi những người chủ quản của công việc. Trong tiến trình công nghiệp hóa và sự lan rộng của nền kinh tế thị trường tự do trong thế kỷ 19, đã dẫn đến sự phát triển công nghiệp và kinh tế nhanh chóng chưa từng có ở châu Âu và Hoa Kỳ. Kết quả là rất nhiều người muốn tìm cơ hội đổi đời, nên đã rời bỏ các làng quê nghèo khổ để đổ xô lên những thành phố công nghiệp đang phát triển, hầu tìm kiếm cơ hội làm việc trong các hãng xưởng và xí nghiệp. Nhưng rất nhiều trường hợp đã cho thấy hy vọng của họ đã tiêu tan nhanh chóng. Chúng ta gọi đó là vấn đề công nhân. Vậy vấn đề công nhân là gì? Như vừa nói, vào giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa, nhiều công nhân trong các nhà máy đã phải làm việc nặng nhọc, khốn khổ trong những điều kiện bất nhân, đang khi chỉ nhận được mức lương rất thấp. Họ và gia đình họ không thể có đủ kinh phí để xoay sở và tồn tại trong điều kiện có quá nhiều mối rủi ro và áp lực. Vào giai đoạn đầu, chưa có bảo hiểm thất nghiệp, thương tật và y tế. Trong hoàn cảnh này, một tầng lớp mới trong xã hội đã phát sinh, và người ta gọi đó là giai cấp vô sản, tức là giai cấp, không được hưởng lợi từ sự phồn thịnh của nền kinh tế đang lớn mạnh. Giai cấp công nhân hay vô sản này phụ thuộc vào những thành phần xã hội còn lại, cách riêng phụ thuộc vào giới chủ nhân của các công ty hay xí nghiệp lao động. Chính trong bối cảnh ấy, học thuyết về xã hội của giáo hội đã dần dần được hình thành. Vậy, học thuyết xã hội của giáo hội tiến triển như thế nào? Từ ban đầu, giáo hội mong muốn đáp lại những thách thức về vấn đề công nhân. Đã có nhiều linh mục và giám mục đứng lên bênh vực giới công nhân lao động qua lời nói cũng như việc làm. Ở tầm mức rộng hơn, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 qua thông điệp xã hội đầu tiên là Tân Sự đã lên án việc phân chia giai cấp trong xã hội. Ngài phê phán tình trạng lương thấp và điều kiện làm việc nghèo nàn chính là sự xúc phạm đến phẩm giá và nhân quyền. Đức Giáo Hoàng yêu cầu người lao động phải được hưởng lương bổng xứng đáng với công sức họ bỏ ra và tương xứng với sự phồn thịnh của nền kinh tế. Ngài cũng khẩn thiết cảnh báo về những mối nguy hiểm của cuộc đấu tranh giai cấp. Trong thông điệp này, Đức Leo thứ 13 đã nói, một trong những lầm lẫn tai hại của vấn đề xã hội là người ta cứ khăng khăng quan niệm và cho rằng tầng lớp này tự bản chất thù nghịch với tầng lớp khác, hay giới giàu có và giới công nhân đương nhiên phải mâu thuẫn với nhau. Quan điểm này rất bất hợp lý và sai lầm. Những lập trường này được nhào nặn và phổ biến bởi giới làm cách mạng. Họ lèo lái quần chúng lao động bằng những tư tưởng phiến diện nhằm hậu thuẫn cho mục đích của mình. Nói như một triết gia người Pháp và cũng là một nhà thần bí đã rất tích cực tham gia vào các hoạt động chính trị xã hội thì không phải tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng, nhưng chính là các cuộc cách mạng. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Thưa, phải trân trọng ý nghĩa của ngày Chủ nhật và bảo vệ phẩm giá của giới công nhân lao động. Trong bài tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về học thuyết của giáo hội về xã hội trong tương quan với việc lao động. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Chúng ta hãy đến hang Bethlehem để thờ lại con Thiên Chúa làm người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 3.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 22 tháng 12 vừa qua tại Đại Thính Đường Paulo Đệ Lục ở Nội Thành Vatican. Đây là buổi tiếp kiến chung lần thứ 40 tính từ đầu năm nay. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá mở đầu, mọi người nghe đọc đoạn tin mừng theo Thánh Luca kể lại việc thiên thần loan báo cho những người chăn chiên Chúa cứu thế sinh ra. Khi ấy thiên thần nói với các mục tử, các ông đừng sợ, này tôi loan báo cho các ông một tin vui lớn cho cả dân tộc. Hôm nay nơi thành của vua David đã sinh ra cho các ông một vị cứu thế là Chúa Kitô. Đây là dấu chỉ đối với các ông. Các ông sẽ tìm thấy một hài nhi bọc trong tã, đặt trong máng cỏ. Trong hấn từ tiếp đó, Đức Thánh Cha đã tạm gác lại loạt bài giáo lý về Thánh Giuse để trình bày ý nghĩa lễ Giáng sinh. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Tôi muốn gợi lại với anh chị em biến cố mà lịch sử không thể tách rời đó là sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Để tuân hành sắc lệnh của Hoàng đế Augusto, Tuyền phải đăng ký nơi văn phòng hộ tịch ở quê hương xứ sở của mình. Thánh Giuse và mẹ Maria từ Nazareth xuống thành Bethlehem. Vừa khi tới, hai người tìm ngay chỗ trọ. Bấy giờ mẹ Maria buộc lòng phải sinh hạ nơi một chuồng súc vật. Chúng ta hãy nghĩ, Đấng tạo dựng vũ trụ không được một chỗ để sinh ra. Có lẽ đó là một sự việc xảy ra mà sau này Thánh Sử Gioan nói, Ngài đến nơi gia nhân của Ngài, nhưng họ không đón tiếp Ngài. Và sau đó Chúa Giêsu nói, con cáo có hang và con chim có tổ, nhưng con người không có nơi tựa đầu. Chính một thiên thần loan báo sự Giáng sinh của Chúa Giêsu và báo tin cho những người mục tử khiêm hạ, và một ngôi sao chỉ đường cho các đạo sĩ đã tới Bethlehem. Thiên thần là sứ giả của Thiên Chúa, ngôi sao nhắc nhớ rằng Thiên Chúa đã tạo nên ánh sáng, và hài nhi ấy sẽ là ánh sáng thế gian, như chính Ngài tự định nghĩa, ánh sáng chiếu tỏa trong tâm tối, và tâm tối không chiến thắng được ánh sáng. Những người khiêm hạ đang sống với ý thức về sự thiếu thốn của mình, chính vì thế họ tín thác hơn những người khác vào Thiên Chúa. Chính họ là những người đầu tiên thấy con Thiên Chúa làm người, và cuộc gặp gỡ này đã thay đổi họ sâu thẳm. Tin mừng nhận xét, họ trở về tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa vì tất cả những gì họ đã nghe và đã thấy. Quanh Chúa Giêsu hài đồng cũng có các đạo sĩ. Các sách tin mừng không nói với chúng ta đó là các vị vua, cũng chẳng nói con số họ là bao nhiêu và tên của họ cũng không. Người ta chỉ biết chắc chắn họ đến từ một xứ xa xăm từ phương Đông. Họ lên đường tìm kiếm vua người Do Thái, vị mà trong thâm tâm họ đồng hóa với Thiên Chúa, vì họ nói là họ đến để thờ lạy Ngài. Các đạo sĩ đại diện các dân ngoại, đặc biệt tất cả những người qua dòng lịch sử tìm kiếm Thiên Chúa và lên đường để tìm Ngài. Họ cũng đại diện những người giàu sang phú quý, nhưng chỉ những người không làm nô lệ cho sự sở hữu, không bị ám ảnh vì những sự vật mà họ tin là sở hữu. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Sứ điệp của tin mừng thật là rõ ràng, sự Giáng sinh của Chúa Giêsu là một biến cố hoàn vũ có liên hệ tới tất cả mọi người. Anh chị em thân mến, chỉ có sự khiêm tốn là con đường dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa, và đồng thời, chính vì nó dẫn chúng ta đến Chúa, nó cũng mang chúng ta đến điều cốt yếu của cuộc sống, ý nghĩa chân thực nhất của đời sống, đến động lực đáng tín nhiệm nhất, nhờ đó đời sống trở nên đáng sống. Chỉ có sự khiêm tốn mở rộng cho chúng ta kinh nghiệm về chân lý, niềm vui chân thực và kiến thức đáng kể. Nếu không có sự khiêm tốn, chúng ta bị gạt ra ngoài khỏi sự hiểu biết về Thiên Chúa và chính bản thân chúng ta. Các đạo sĩ cũng có thể là những người cao trọng theo tiêu chuẩn của thế gian, nhưng họ đã trở nên bé nhỏ, khiêm hạ, và chính vì thế, họ tìm được Chúa Giêsu và nhận ra Ngài. Họ chấp nhận sự khiêm tốn tìm kiếm, lên đường, hỏi thăm, chịu rủi ro, sai lầm. Mỗi người trong thẳm sâu tâm hồn được kêu gọi tìm kiếm Thiên Chúa và cùng với ơn thánh của Chúa có thể tìm thấy Ngài. Chúng ta hãy nguyện như Thánh Anselmo, lạy Chúa xin dạy con tìm kiếm Chúa, xin tỏ mình ra khi con tìm Chúa, con không thể tìm Chúa nếu Chúa không dạy con, và cũng chẳng tìm thấy Chúa nếu Chúa không tỏ mình cho con. Ước gì con tìm kiếm Chúa khi mong ước, và ước mong Chúa khi tìm kiếm Chúa. Ước gì con tìm được Chúa khi tìm kiếm Chúa, và yêu mến Chúa khi tìm thấy Chúa. Anh chị em thân mến, tôi mời gọi tất cả mọi người nam nữ hãy đến hang đá Bethlehem để thờ lạy con Thiên Chúa làm người. Nơi hàng đầu tôi muốn đặt những người nghèo như Thánh Phaolô Đệ Lục đã nhắn nhủ. Chúng ta phải yêu mến những người nghèo vì một cách nào đó họ là bí tích của Chúa Kitô. Nơi họ, nơi những người đói khát, nơi những người bị lưu đày, người trần trụi, nơi các bệnh nhân, các tù nhân. Chúa đã muốn đồng hóa với họ cách huyền nhiệm. Chúng ta phải giúp đỡ họ, chịu đau khổ với họ, và cả đi theo họ, vì sự nghèo khó là con đường chắc chắn nhất để sở hữu trọn vẹn nước Thiên Chúa. Rồi, như ngôi sao đã làm với các đạo sĩ, tôi muốn đồng hành tới Bethlehem với tất cả những người không quan tâm gì về tôn giáo, không đặt vấn đề Thiên Chúa, hoặc thậm chí còn bài trừ tôn giáo. Tất cả những người mà người ta gọi một cách không thích hợp là những người vô thần. Tôi muốn lặp lại cho họ sứ điệp của Công đồng Chung Vaticano Đệ Nhị. Giáo hội tin rằng sự nhìn nhận Thiên Chúa không hề chống lại phẩm giá con người, xét vì phẩm giá này tìm thấy nơi chính Thiên Chúa, nền tảng và sự hoàn hảo của nó. Giáo hội hoàn toàn biết rằng sứ điệp của mình hòa hợp với những khát vọng thầm sâu nhất của tâm hồn con người. Chúng ta hãy trở về nhà với lời cầu chúc của các thiên thần, hòa bình dưới thế cho những người Chúa thường. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng, không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Chúa yêu thương chúng ta, Chúa yêu thương chúng ta trước. Đây là lý do niềm vui của chúng ta, đó là biết rằng, chúng ta đã được yêu thương mà không có công trạng gì. Chúng ta luôn được Thiên Chúa đi trước trong tình thương, một tình thương cụ thể đến độ đã làm người và đến ở giữa chúng ta. Tình yêu này có một danh xưng và một khuôn mặt. Chúa Giêsu là danh xưng và là khuôn mặt của tình thương ở nơi căn cội niềm vui của chúng ta. Bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha như thường lệ được các linh mục thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo đó là lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Trong phần chào thăm bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến phái đoàn từ thị trấn Bolsena và giải thưởng thể thao trời đẹp. Ngài cũng nói rằng, tôi thân ái chào thăm các ngư phủ ở Mazara del Vallo được Đức Giám Mục và chính quyền dân sự cùng đi. Một năm sau kinh nghiệm đau thương bị bắt cóc và cầm tù, tôi muốn tái bày tỏ với anh chị em tình liên đới, sự khích lệ và kinh nguyện của tôi. Cặp đầy một năm, 18 ngư phủ người Ý từ Mazara đã bị quân đội của tướng Hafter ở Libya cầm tù 108 ngày, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 17 tháng 12 năm ngoái, trong khi họ đang đánh bắt tôm đỏ ở ngoài khơi bờ biển Libya. Nay họ đã đến Vatican cảm ơn và cầu nguyện với Đức Thánh Cha vì đã cầu nguyện và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm những người cao niên, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn. Ngài nhắc họ rằng, chúng ta đang chuẩn bị cho lễ Giáng sinh đến gần, kêu gọi sự giáng lâm của vua các vua. Ước gì anh chị em có thể chuẩn bị trong đức tin, nhận đề nơi hải nhi Bethlehem, vị Chúa của toàn thể cuộc sống của anh chị em, chiêm ngưỡng trong sự đơn sơ của hang đá, còn Thiên Chúa, đấng mang ân sủng và ơn cứu độ. Trong khi cầu chúc tất cả mọi người một lễ Giáng sinh thanh thản và thánh thiện, tôi chân thành ban phép lành cho anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Venia regnum tuum, sia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, remissus nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus
et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erat in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Giờ phút trọng đại của nhân loại, giây phút kỷ niệm ngôi hai Thiên Chúa đã giáng sinh để ở cùng nhân loại. Câu chuyện xảy ra ở Bethlehem hơn 2.000 năm trước vẫn được truyền tụng mãi cho đến ngày hôm nay. Khi hay biết vua dân Do Thái, đấng cứu độ và cũng là đấng Kitô vừa được sinh ra ở Bethlehem, những người chăn chiên ngoài đồng vắng gần đó và cả ba nhà chiêm tinh ở tận phương Đông đã tìm đến thăm viếng gia đình nhỏ bé của hài nhi Giê-xu và trao tặng nhiều món quà, bày tỏ niềm vui và tâm tình cảm mến. Khởi đi từ nghĩa cử dễ thương đó, cùng với niềm hân hoan đón mừng Chúa Giê-xu là món quà tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa Cha đã ban tặng cho con người. Mùa Giáng sinh trở thành khoảng thời gian đẹp nhất và ý nghĩa nhất mà người người trao tặng những món quà cho người mình yêu thương. Có một câu chuyện kể về một cô bé mồ côi cha sống với mẹ tại một vùng quê hẻo lánh. Nhà rất nghèo, hai mẹ con phải làm việc quần quật mới kiếm đủ ăn. Cô bé không có bạn bè, cũng không có đồ chơi, nhưng cô không bao giờ cảm thấy buồn và cô đơn. Gần nhà cô là một khu rừng, lúc nào cũng tràn ngập tiếng chim hót và những bông hoa rực rỡ. Vào mùa đông năm đó, mẹ cô bé bị bệnh và không thể làm việc được. Cô phải bận rộn cả ngày với việc đan những đôi vớ len để mang ra chợ bán. Lễ Giáng sinh sắp đến, cô bé mong ước mình sẽ được nhận một món quà của ông già Noel như bao bạn trẻ khác, vì mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Vào buổi tối trước ngày Giáng sinh, cô đặt đôi giày trong lò sưởi và đi ngủ. Người mẹ nhìn thấy đôi giày của con, lòng buồn rười rượi. Năm nay, ngay cả một món quà Giáng sinh nhỏ cho con, bà cũng không lo được. Vậy là, dù đang bị bệnh, người mẹ vẫn cố gắng đi vào rừng giữa trời đêm lạnh để tìm một món quà có thể mang lại niềm vui cho con. Buổi sáng hôm sau, cô bé thức dậy sớm và chạy đến nơi cô đặt đôi giày. Có một con chim nhỏ bé nằm thiêm thiếp trong chiếc giày. Có lẽ nó đang đói và lạnh. Nó nhìn cô bé với đôi mắt long lanh và kêu lên mừng rỡ khi cô vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mại của nó. Cô bé nhảy mừng và ôm chặt con chim nhỏ bé vào ngực mình. Cô chạy đến bên giường, nơi mẹ cô đang nằm và reo lên. Mẹ ơi, ông già Noel đã mang đến cho con món quà ý nghĩa này đây. Những ngày sau đó, cô bé săn sóc chú chim, sưởi ấm và cho nó ăn. Chú chim cũng ríu rít bên cô bé. Nhìn thấy con gái hết sức hạnh phúc và hồn nhiên bên người bạn nhỏ của mình, người mẹ thấy lòng tràn ngập hạnh phúc. Bà đã gặp chú chim sắp chết vì lạnh và đói này trong đêm Giáng sinh và mang nó về nhà như một món quà bất đắc dĩ cho cô bé. Không ngờ, món quà tưởng như vô giá trị đó lại mang đến niềm vui vô bờ cho con gái của bà. Quý vị và các bạn thân mến, vì món quà Giáng sinh thường chứa đựng những thông điệp yêu thương, nên bất cứ món quà nào mà người ta trao gửi hay nhận được đều có những giá trị rất tuyệt vời. Một chú chim nhỏ tưởng chết cóng trong cái lạnh của trời đông lại trở thành một món quà quý giá mà người mẹ nghèo trao tặng cho cô con gái bé nhỏ của mình. Đêm nay, khi những hồi chuông ngân nga điểm báo giây phút con Thiên Chúa giáng trần và bước chân của mùa Giáng sinh bắt đầu rộn rã đến, chúng ta mong ước mình sẽ được nhận món quà nào đây? Đó có phải là một hiện vật có giá trị theo như sở thích và nhu cầu của mình từ cha mẹ, anh chị em? Là món quà nho nhỏ, đơn sơ, nhưng gói ghém cả tình yêu của người mình thương mến? Hay đơn giản chỉ là nhìn thấy sức khỏe người thân yêu của mình dần dần hồi phục và chiến thắng trong trận chiến với dịch bệnh COVID-19. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta đến bên hang đá để thưởng thức những ước mơ của mình, của những người thân yêu và của toàn thế giới với hài nhi Giê-xu, đấng là Hoàng tử bình an. Chắc chắn, Ngài sẽ ban tặng cho chúng ta những món quà quý giá. Và trước tiên, món quà quý giá nhất và tuyệt vời nhất mà chúng ta nhận được trong đêm thánh này chính là Giê-xu, đấng là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu hài đồng, nhân loại chúng con đang sống trong những ngày tháng vắng bóng niềm vui và bình an vì đại dịch toàn cầu COVID-19. Rất nhiều gia đình đã mất đi người thân yêu trong cơn đại dịch này. Đêm nay Chúa đến trần gian mang bình an cho nhân thế. Xin bình an của Chúa sưởi ấm những tâm hồn đang lạnh lẽo vì cô đơn và đau khổ, để niềm vui đón mừng Chúa Giáng sinh được lung linh trong cõi lòng muôn người và ở khắp mọi nơi. Amen.
Con dâng lễ dâng đèn trong hang, là hang đá nhỏ sương rơi. Chúa có lành không?
Chúa có lành không?
Nguyện dâng Chúa lòng đơn sơ đơn tôn thờ, làm hơi là hơi thở ấm che dừa gió sương.
Che dừa gió mưa,
bay thắm trời
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.